Phật đang trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau. Phật đang trong ta từ khi biết yết tâm niệm Phật. Phật đang trong ta miền hoan hỷ nói câu từ bi. Phật đang trong ta bàn tay nắm lấy muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ánh xóa tan sầu bi. Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị. Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi. Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chưa tìm đâu. Đã vì lòng ta đam mê nào nề, thề quyết quay trở về, dẹp tan những lòng mê. Biển trần mù đau hóa vui tình đồ. Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta bàn chân bước trở nên thành thiền. Phật đang trong ta gặp hoàng trai quá xa nhẹ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Xin chào quý vị. Là chúng ta từ ngày khai phá đến giờ thì thầy quay lại lần thứ hai, và xin có cái thỏa thuận với quý vị trước là trong giờ của thầy thì trước khi vào học á, chúng ta có tịnh tọa khoảng 5-10 phút, quy định 10 phút đi. Nên bữa sau chắc có lẽ là xin thầy quản tiếng học sớm hơn chút xíu, đúng 7 giờ chứ 7 giờ 10 thầy lấn giờ của thầy chút xíu. Nên trước khi chúng ta vô ngồi tịnh tọa quý vị thì chúng ta tay chân thả lỏng, nếu người nào ngồi thì ngồi theo cái kiểu có thể ta ngồi kiếp già bán già, hoặc là ai cái chân mà không tốt thì ngồi duỗi ra một chiếc cũng được, hai tay để ngoài trước quý vị để cho tư thế ngồi thiền. Chúng ta hít mũi thở miệng 3 lần, nhưng mà trước khi vào hít mũi thở miệng 3 lần thì chúng ta có niệm 4 cái câu kệ: ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi, Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát. Vậy là 3 lần. Không thôi quý vị chép đi hay là đọc chết đi. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, tập trung tạo dựng sức mình, tập trung tạo dựng sức mình, nương theo hơi thở an bình thảnh thơi, nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát. 3 lần. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát. Đóng mở ngoặc 3 lần. Chúng ta hít mũi thở miệng 3 lần rồi mình tự ngồi. Và tất cả đều nhiếp tâm vào trong chánh niệm. hít vào thở ra điểm 1, hít vào thở ra điểm 2, cho tới 10 quay lại trong vòng 5 phút thôi để chúng ta thực tập. Mà thì hàng ngày ông quý thầy sẽ chỉ cho quý vị thêm, cái đó là trước khi đi vô học chúng ta gọi là vệ sinh thần kinh. Đây là cách để giải stress ở trong nhà. Trong lúc mà chúng ta lao động mệt nhọc đi về, trước khi đi ngủ có quý vị nên ngồi thiền 15-20 phút với cái vệ sinh thần kinh này. Trước khi ngồi thiền quý vị đọc cái câu kệ này, và khi trước khi ngồi là chúng ta hít mũi thở miệng 3 lần. Chúng ta tưởng tất cả các phiền não đều đoạn diệt đó quý vị. Và khi hít mũi thở miệng xong thì cái lưỡi chúng ta để lại đi lên trên cái nút giọng trên chút xíu, như là đóng cái cầu dao điện lại chứ. Và hít thở đều không quý vị, hít thở đều, hít vô thở ra điểm 1, hít vô thở ra điểm 2, hít đều như vậy quý vị, gọi là vệ sinh thần kinh, tập trung cái hơi thở ngay trên cái lỗ mũi của mình. Bây giờ đọc cái câu kệ này, đọc giống hệt câu niệm Phật vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta đọc nè. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả mặt cuộc đời, tự nó chuyển xây tầm chung tạo dừng sức mình nương theo mũi thở miệng như bao nhiêu phiền não mình tưởng chừng như là đoạn diệt trong ngày, chửi lộn hay gì đó mà mình cho tuôn ra luôn quý vị. Rồi trong ngày giận con, giận mẹ, giận anh, giận em, giận bà hàng xóm, giận người làm, nên ta tuôn ra luôn.
Rồi một hồi sau thì sẽ phát cho quý vị trước cái sườn bài và cái bài những mấy lần đầu thì chúng ta xem những phần phổ thông và coi cái đề bài. Bao giờ á Hòa Thượng Thiện Quang ngày soạn á cũng có tựa đề từ phần A với phần B phần C. A là mở đề chứ B mới là chánh đề phải không? A là mở đề, B là chánh đề, mình quên phần này. A mở đề, cái này A là mở đề, mở đề rồi B mới chánh đề, sửa lại xíu đi, vậy là được. Quý vị tới phần nào quý vị ghi phần đó cũng được, chứ không cần phải ghi hết tất cả các phần đâu. Ví dụ như là bây giờ là chúng ta học cái bài số 7 là bài thờ Phật, lại Phật và cúng Phật. Quý vị là chúng ta thấy là thờ Phật, lại Phật, cúng Phật, chúng ta coi hàng ngày chúng ta thờ Phật, lại Phật, cúng Phật rồi. Quý vị đâu có ai gì đâu mà phải học có quý vị, nhưng bài này là bài căn bản, là gọi là cái bài mà chúng ta được cái phước báo công đức nhiều hay ít là chỗ này nè quý vị. Tại vì khi mà chúng ta thờ phượng một vị nào đó thì cái thành tâm mà mình phát tâm mình cúng lại vị đó thì đức tính vị đó sẽ xuất hiện trong tâm của mình, và cái phước báo mà quý ta cúng dường á thì nó lại lưu trữ ở trong kiếp sau. Còn mình thành kính, mình nương theo, mình học theo gọi là quy y á thì lưu lại những biển ai là gia thích. Nên khi chúng ta mới phát tâm tu mà ta biết thờ Phật, cúng Phật, lại Phật cho đúng pháp đó quý vị, thì ta sẽ không được cái phước báo công đức này, thì uổng kiếp tu hành mình để thời gian bao nhiêu đó mà mình không được cái phước báo công đức nhiều như vậy. Còn ta thờ Phật, cúng Phật và lại Phật đúng pháp đó quý vị, thì trong cái kiếp đó người ta lưu lại trong biển A Lại Gia Thích á những cái phước báo công đức cực kỳ lớn. Nên đây là trong cái quá trình nhân quả của đời sống tu tập tu hành, nên đó quý vị học cái bài này là chúng ta phải mổ xẻ cho nó đầy đủ trên dựa trên cái tinh thần nhân quả, chứ không phải muốn thờ sao thờ đó. Nhầm người thờ Phật thấy muốn khóc luôn. Nhưng quý vị nhìn vô cái là mình thấy là biết kiểu làm biếng. Nên ra nhầm khi vô tình mình bị tổn phước mình không hay nữa. Vì vậy là thần thứ nhất á, là cái phần mở đề. Quý vị mở đề là ta giới thiệu và thượng hỏi là tại sao chúng ta lại thờ Phật quý vị. Thông thường á, là trong dân gian mình muốn thờ ai á, thì cái vị đó phải làm như thế nào mình mới thờ. Ví dụ như mình thờ bà chúa xứ, thờ ông thổ thần, thổ địa, thờ các chiến sĩ, vị quốc dung thân. Quý vị nên có các cái đình, cái miếu, quý vị, ở tất cả đình làng. Nhất là ở ngoài miền Bắc á, thì có cái hệ thống đình nhiều. Ở miền Nam chúng ta cũng thời kỳ mà các cái lãnh chúa đi cai quan lập ấp á, ta cũng thờ các cái đình. Nhưng mà mỗi cái đình thì ta thờ những cái vị thần khác nhau. Ví dụ như là thờ bà chúa xứ là ở các cái nơi mà cai thẩn, cai quan, thì lúc đó là chưa có các cái vị nào để mà cai quản. Thì lúc đó người ta thờ các vị thần để cai quản dùng, rồi thổ thần, thần hoàng, bổn cảnh, rồi các cái các vị mà có công với đất nước, chiến sĩ, vị quốc dung thân. Như vậy thì mỗi khi mà dân gian người ta tôn ai lên ta thờ quý vị, thì cái người này phải có công với cái làng đó, với cái ấp đó, với nơi chốn đó, nơi tổ quốc đó, quý vị người ta mới thờ, chứ không phải như không mà người ta thờ. Nên được người ta tôn thờ mà giống như là Thế Tôn vậy đó. Nên Đức Phật đó quý vị, được người ta tôn thờ gọi là Thế Tôn, Đức Thế Tôn, tất cả thế gian đều tôn. Còn các cái vị thần thì có một khu vực à. Ví dụ như ở bà chúa xứ á, thì chỉ có khu vực miền Nam thôi, nhớ quý vị. Hoặc là mỗi khu vực ở vùng An Giang Châu Đốc thôi. Còn ví dụ như ông thổ thần thì ở nơi đó có một khu vực á, nơi đó là người ta thờ thôi. Còn bà chúa xứ của các cái nơi cũng được ta thờ, nhớ quý vị. Một khu vực nào đó ta thờ. Thì chúng ta mới tìm hiểu lại trong cái đời sống của các cái vị mà được tôn thờ đó là một đời sống đạo đức đó, là người ta đã từng có công, đã từng giúp đỡ bà con hàng xóm gì đó, ta nhớ ơn, người ta tri ân lên để ta thờ. Không gì thờ là một cách để tôn suy cái vị đó đã từng có công với làng xã, tất cả các nơi. Nên khi mà chúng ta quy y Phật rồi đó quý vị, trong có cái đầu tiên là không quy y trời thần quỷ vật. Thì cái chữ là chữ quy y, là chữ trở về, là chữ nương tựa. Nên có nhiều người hiểu sai chữ quy y, nên quy Phật rồi dẹp bàn thờ các vị thần đi. Ví dụ vậy á, thì chúng ta đã không có đúng trên tinh thần của Phật Pháp. Đức Phật nói là không quy y trời thần quỷ vật, chứ Đức Phật chưa bao giờ nói là không tôn thờ các trời thần quỷ vật. Nếu các cái vị đó có công đối với làng, với xã, công với quốc gia, công với các tổ quốc, quý vị thì chúng ta tôn thờ, có thể cúng bái lại. Nhưng mà hỏi á, là chúng ta có tu theo không, trả lời thẳng luôn không. Không quý vị, chúng ta chỉ tu theo Phật thôi. Còn tôi thờ các ngài tôi nhớ ơn, công ơn, tôi tôn kính, tôn trọng các ngài vì đạo đức, tôn trọng các ngài đức tánh hy sinh, tôn trọng các ngài vì có công đã cứu giúp chúng tôi, vân vân. Thì tôi tôn trọng, tôi thờ, có thể cúng hàng năm, rất là lớn, rất là rình rang. Nhưng mà hỏi có tu theo hay không, có nương tựa, có trở về thành các gì đó hay không, thì trả lời là không. Chúng tôi chỉ nương tựa Tam Bảo, tôi trở về thành Phật ở trong tương lai. Nên Đức Phật dạy là bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh danh duyên giác, nại trí quyền thừa, chi vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa, Phật Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là đừng cầu bất kỳ một cái vị nào, chư thiên, chư thần, quý vị Bồ Tát, thanh danh duyên giác, chúng ta đừng cầu làm các vị đó, mà chúng ta hãy quy y tối thượng thừa là trở về quý vị với Phật tánh, Phật tâm, trở về với mười phương chư Phật mà quy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm, tức là phát tâm làm Phật, tức là giác giả ở trong tương lai. Tại sao Đức Phật lại dạy như vậy? Tại vì các cái vị mà ngoài vị Phật ra thì tất cả các cái đều chưa đến bảo sở, chưa đến quả vị đắc sau cùng. Do đó nên chúng ta cầu là chúng ta cầu cái quả vị sau cùng của đời sống tu hành của mình.
trong cái đời sống tu hành đó, ta sẽ bước lên từng quả vị khác nhau. Thì từng quả vị khác nhau đó Đức Phật thuyết ở trong cái bài kinh Pháp Hoa thì gọi là quá thành dụ. Tất nhiên là chư thiên, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, đó là những cái quá thành, tức là những vị đó đã chứng đắc chưa đến viên mãn như là Đức Phật. Nên khi chúng ta hướng tâm để tu hành thì hướng tâm về viên mãn. Còn quá trình tu tập chúng ta sẽ chứng đắc lên từng các cái quả vị của quá thành đó, chứ không phải ban đầu chúng ta phát tâm thành cái vị đó rồi chúng ta giữ lại đó luôn mà không tới quả vị Phật sao. Thì Đức Phật khuyên chúng ta nên phát Bồ Đề Tâm Quy tối thượng thừa. Như vậy có nghĩa là chúng ta có tôn trọng các vị thánh thần, có thờ phượng nhưng không có tu theo, có nghĩa là chúng ta không có trở về nương tựa. Trở về nương tựa có nghĩa là quay lại lấy cái đời sống của vị đó làm bậc mô phạm để chúng ta tu theo. Quý vị, còn quay lại trên tâm Phật tánh là trở về, chúng ta nương tựa với bên ngoài và quay đến trên tâm Phật tánh ta tu tập, thì đó gọi là tự quy y Phật đó. Bên ngoài thì quy y mười phương chư Phật. Nên là trong tôn giáo cũng vậy, quý vị, chúng ta tôn sùng vị nào đó và vị đó đã từng có công đối với nhân loại, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu không có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh ra tại thế gian này thì nhân loại đang chìm đắm trong sông mê bể khổ. Quý vị thử nghĩ coi, một cái xã hội thì nó có cái pháp luật, mà tại sao ta có pháp luật? Tại vì có tội ác. Có tội ác thì pháp luật ta là đặt ra để ta răn đe thì mới có cái nhà tù. Như vậy thì cái pháp luật với nhà tù bao giờ cũng sao có tội ác hết. Tội ác trước đó, quý vị, mà tới banh thành rồi đó, thì đó ta mới đặt ra để cái ta ổn định. Như vậy thì cái mà răn đe, cái chế tài, cái pháp luật bao giờ cũng đi sau cái tội ác như trước hết đó, quý vị. Nhưng mà đối với Đức Phật, nếu mà ở nơi nào đó có giáo pháp của nhà Phật thì nơi đó có mang cái tính chất phòng ngừa. Bây giờ ví dụ như ở nơi đó có giáo pháp nhân quả của nhà Phật thì người ta sợ nhân quả, ta đâu dám làm bậy đâu, phải không quý vị? Do đó mà nếu mà người ta biết hết, người ta thực hành hết thì không cần phải nhà tù, không cần phải pháp luật. Tại vì người ta đang sống trong cái tình thương yêu và người ta đang sống trong sự hòa ái thì không có ai xâm phạm ai. Nhưng mà nếu lỡ đã có những cái đó rồi thì chính tác nhân của Phật giáo là lời dạy của Đức Phật sẽ làm cho giảm đi cái đó. Cái gì? Làm cho giảm đi cái tâm ác của chúng sanh, làm cho giảm đi bớt cái bản ngã chúng sanh, làm giảm đi quý vị những cái mà ganh tị, chiến tranh tan giành giật với nhau ở trong cuộc đời này, làm cho cuộc đời này bớt khổ hơn. Quý vị, do đó là giáo pháp của nhà Phật sẽ giúp đỡ con người sống thiện hơn, trở về với con người hơn là cái tâm mà thực hiện theo cái bản ngã của mình, tức là chúng ta thực hiện theo cái bản năng của mình. Con người mình có cái bản năng của giống như các cái loài thôi, loài động vật nào cũng có cái bản năng sinh tồn hết á. Con người mình theo bản năng, và ngoài cái bản năng đó ra con người có lý trí, tức là người có trí khôn. Do đó mà Phật giáo sẽ phát huy cái trí khôn của con người lên, và chính những lời Đức Phật dạy để đánh thức cái nội tâm của trí khôn con người lên, quý vị, và ta vượt qua cái bản năng đó, bản năng đó trở thành những cái tầm thường ở trong cuộc đời, và chính là cái lý trí của con người, cái sự nhận thức con người tu tập trở thành bậc thánh nhân để vượt qua cái tầm thường của cái đời sống của một chúng sanh bình thường. Do đó mà Phật giáo, tức là lời của Đức Phật, sẽ làm bình ổn lên xã hội, quý vị, trong cái pháp của luật hòa. Nên Phật giáo đã có công rất lớn đối với nhân loại này. Nếu mà quý vị ra thấy là nhân loại này mà không có lời dạy của Đức Phật thì chiến tranh, quý vị, không có lời dạy Đức Phật thì anh em hại nhau, quý vị, không có lời dạy Đức Phật thì cướp bóc rồi mất trật tự xã hội đâu rất là nhiều. Lời dạy của Đức Phật tuy là sẽ không làm hoàn thiện cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà đóng góp của ta bà này trải qua hơn 2.556 năm nay ở tại thế gian, tức là 2.556 năm Đức Phật nhập Niết Bàn, và trước đó 80 năm Đức Phật ngài sanh ra, và sau đó 30 năm ngài thành đạo quả cội Bồ Đề, 49 năm đi thuyết pháp độ sanh và nhập Niết Bàn, 2.556 năm. Như vậy thì chúng ta thấy là giáo pháp của nhà Phật đã rải ban trên toàn thế giới này, chứ không phải là chỉ có đất nước Việt Nam. Đất nước Việt Nam, Phật giáo vào đất nước Việt Nam vào thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên. Quý vị, Công nguyên tức là năm mà Đức Chúa Giêsu giáng sanh và xuống thế gian, năm đó là năm thứ nhất của Công nguyên. Và năm Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn thì năm đó là năm thứ nhất của Phật lịch. Như vậy thì Phật giáo đã truyền trên khắp thế giới trong hai hệ thống Nam truyền và hệ thống Bắc truyền. Vào đời của vua A Dục thì phát triển mạnh nhất, tức là sau 273 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là Phật lịch 273, thì vua A Dục kết tập kinh điển lần thứ ba, và ngài đã tài trợ và có hai đứa con là hoàng tử Mahinda và người công chúa, đã ôm tất cả các kinh điển giáo pháp nhà Phật và đi xuất gia truyền bá qua hai hệ thống Nam truyền và Bắc truyền. Nam truyền thì truyền sang Sri Lanka, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Bắc truyền thì truyền sang là Nhật Bản, Mông Cổ, Triều Tiên, Trung Quốc, Việt Nam. Như vậy thì Phật giáo đã đến đất nước Việt Nam mình và trên toàn thế giới, làm cho thế giới này thánh thiện hơn đó quý vị. Tại vì cốt tủy của Phật giáo là tâm từ bi, và đại ý của Phật giáo tức là lời Đức Phật dạy là chi ác mạt tác, chứng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thị chư Phật giáo, bỏ các điều ác, làm các điều lành, thanh lọc tâm mình. Đó là lời chư Phật dạy, làm cho thế giới con người ta sáng suốt ra và làm cho bớt nỗi khổ niềm đau ở trong cuộc đời này. Do đó là Đức Phật có gì có một vai trò rất lớn đối với nhân thiên, nhất là nhân loại tại thế gian này. Và ngài có công rất lớn khi mà ngài đi 49 năm hoằng hóa chúng sanh ở khắp lưu vực sông Hằng, và giáo pháp ngài đã truyền đến ngày nay. Do đó là những cái lý do đó mà chúng ta phải thờ ngài. Ngài có công rất lớn đối với nhân thiên, chứ không phải đối với con người chúng ta đâu. Và chính cái cuộc đời của ngài là một bậc mô phạm để chúng ta noi theo cái cuộc đời của Đức Phật. Nên mỗi khi chúng ta buồn thương hờn giận quán ghét, và chúng ta lên lại Phật đi và lấy cuộc đời của Đức Phật để ra, để ta vượt qua những nỗi khó khăn dân chinh ở trong cuộc đời này. Nếu ai học thuộc lịch sử của Phật và thấy cuộc đời của ngài đâu có gì, và đem cuộc đời của ngài ra làm kim chỉ nam để ta bước đi, thì dầu bất cứ hoàn cảnh nào, dầu cho chúng ta bị gian nguy, dầu chúng ta bị du oan, bị giá họa đâu có gì, dầu cho chúng ta bị quan, bị ức như thế nào đó, chúng ta cũng vượt qua cách dễ dàng nếu ta biết được cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và chúng ta bình tâm mà lễ Phật. Và chúng ta đi qua phần thứ hai là phần chánh đề đó quý vị, về cái 11 La Mã. Thứ nhất là thờ Phật. Đức Phật là đấng đáng được tôn thờ. Tại sao nói như vậy quý vị? Tại vì là Đức Phật ngài là Phật Thiên Nhân Chi Đạo Sư, là thầy của trời người. Trước khi Đức Phật sanh ra tại thế gian này thì tại đất nước Ấn Độ có 96 mối đạo quý vị, và chưa có một môi đạo nào biết được bản chất của đau khổ cả, và con đường nào để tận diệt cái đau khổ đó. Người ta chứng được ngũ thông mà thôi, ví dụ như ông tiên A Tư Đà đó, ông chứng được ngũ thông thôi. Và ông đã khẳng định một điều khi ông cầm chiếc dạy tre đó coi chương tướng Thái Tử, thì ông thấy là Thái Tử có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nên ông cười trên cái đôi môi của một ông tiên già không có gì. Và sau đó ông sụt sùi rơi lệ. Vua Linh Phạm mới hỏi là tại sao xem dương tướng Thái Tử mà ông lại lên rơi lệ sụt sùi như vậy. Thì ông tiên A Tư Đà ông nói rằng là ta buồn vì tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Nghĩa là ông rất là buồn quá vì tuổi yếu sức mòn, tức là già đi, ông sắp chết rồi. Nhưng ông tiên tri rằng đó rằng Đức Phật Thích Ca, tức là Thái Tử Siddhartha, sẽ tu đắc quả vị Phật, và những lời thuyết của ngài, giáo pháp của ngài sẽ làm cho chúng sanh thoát khỏi sinh tử luân hồi. Ngài biết được tại sao chúng sanh lại có nỗi khổ niềm đau, tại sao chúng sanh lại khổ, và có con đường nào để tận diệt đau khổ, mà tiên A Tư Đà ông không biết được điều đó. Nghĩa là ông tu ông chứng được ngũ thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, nhưng mà con đường để diệt đi sanh tử luân hồi, qua địa ngục, ngã quỷ, xuất sanh, Atula, cõi trời và con người cũng không biết. Đó là gì? Tại vì chứng được lậu tận. Và Đức Phật là người đầu tiên ở tại thế gian này chứng được lậu tận. Do đó mà ngài mới sanh ra, ngài nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, có nghĩa là trên trời dưới đất này chỉ có mình ta là chứng đắc được quả vị cao quý nhất thôi, không ai trong thời điểm đó chứng được. Sau này có các vị La Hán chứng được, quý vị, là các vị La Hán là học trò của Đức Phật nên chứng được sau Đức Phật. Và Đức Phật là người đầu tiên chứng quả vị giải thoát sanh tử luân hồi, có được lậu tận thông hơn các tôn giáo khác vào thời Đức Phật. Một cái thông gọi là thông của lậu tận. Lậu tận có nghĩa là tận diệt sanh tử luân hồi, không còn sanh tử luân hồi nữa. Chỉ có Phật giáo vào thời Đức Phật mới chứng được thôi, còn tất cả tôn giáo vào thời Đức Phật không tôn giáo nào có thể chứng được lậu tận cả, quý vị. Nên Đức Phật có quý vị trở thành một vị giáo chủ, và Ngài đã thuyết nhiều bài kinh để lại cho chúng sanh, và Ngài đó quý vị là một bậc mô phạm cuộc đời của Ngài, là một vị sống cực kỳ đơn giản, và đạo đức của Ngài hoàn thiện nhất hơn tất cả trong hàng trời người. Và Ngài hy sinh 49 năm cõi sống này cho tất cả chúng sanh ta biết được Phật pháp. Quý vị đã biết là một vị là từ xưa đến nay chưa bao giờ là hưởng được quả vị Bồ Đề. Khi đắc quả Phật rồi thì ma vương ở cõi Tha Hóa từ đại thiên thứ 6 xuống thỉnh Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã chứng đắc quả vị Bồ Đề, xin Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Và Đức Phật song song lúc đó được chư thiên trên cõi trời xuống thỉnh Đức Phật đi là giáo hóa chúng sanh. Thì lúc đó Đức Phật Ngài mới xem ở trong đầm sen, thấy cọng cao, cọng thấp, cọng vừa, cọng bé, nên Ngài nói rằng căn cơ chúng sanh cũng sẽ như cái cọng sen ở đầm sen này, cũng có cao, cũng có thấp, cũng có vừa, có bé. Đạo ta chứng đắc được cái gọi Bồ Đề là đạo rất cao siêu, sợ chúng sanh không lãnh hội được. Nhưng mà sen ở trong đầm có cây cao, cây thấp thì cũng có, sẽ có chúng sanh sẽ lãnh hội được điều này. Và Đức Phật quyết đi ngang quý vị thuyết pháp 49 năm, và Ngài đã thành lập được giáo đoàn với 7 bộ chúng: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di, Thích So Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni, 7 bộ chúng. Và giáo pháp nhập Phật truyền lên 12 cái bộ kinh. Quý vị, trong đó có là Trường Hàng, Trùng Tụng, Cô Khởi, rồi Bổn Sanh, Bổn Sự, rồi Phương Đẳng, rồi A Hàm, vân vân, Vô Vấn Tự Thiết. Thì đó là những bài kinh trong 12 bộ kinh của Đức Phật đã thuyết. Và Đức Phật sống một cái cuộc đời quý vị cực kỳ đơn giản, là một thế tử, nhưng mà Ngài bỏ cung vàng địa ngọc, bỏ tất cả các cái mà thế gian này đeo đuổi. Thế gian này có thể vì cung vàng địa ngọc mà giết hết anh em của mình đó. Và Đức Phật không vì cung vàng địa ngọc, Ngài bỏ ra đi giống như Vua Trần Nhân Tông nói là bỏ đi như là bỏ một đôi giày rách. Quý vị thấy một đêm mùng 8 tháng 2 tối trời, Ngài ra đi với con ngựa kiền trắc, với một người hầu cận của mình là Sa Nạc đó quý vị, vượt dòng Aroma, và từ đó đánh một cái dấu son trong lịch sử Ngài đi tầm đạo. Mắt nhìn lượng sóng Aroma, xin chứng cho lòng sĩ Đạt Ta, viết dược trùng dương qua ải ngạn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Nên những cái mà chúng ta không thể bỏ, tức là ngai vàng, của cải, vật chất, chúng ta không thể bỏ đâu. Và nhất là tuổi thanh xuân á, mà cưới được vợ hoa hậu nữa quý vị, tức là nàng Gia Du Đà La là hoa hậu thành Ca Tỳ La Vệ đó, và con của Ngài là La Hầu La đó, là một cái con của thái tử rất là đẹp quý vị, vợ đẹp, con ngoan, sống trong mái ấm gia đình thì ủ rũ màng nhung đẹp lắm đó quý vị, người ta không nỡ bỏ ra đi đâu, nhất là cưới vợ 2-3 năm á. Quý vị, nếu mà không có vợ bé thì người ta không phải bỏ vợ cũ đâu. Nên lúc này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Thái tử Siddhartha, Ngài ra đi bỏ cung vàng điện ngọc, không phải là bình thường như những người trong thế gian ta bỏ vợ lớn để có vợ bé, mà Ngài đó quý vị ra đi tầm cầu chân lý để chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi. Quý vị thấy cao quý không? Cái cao quý là chỗ này nè đó quý vị, chứ không phải cao quý là bỏ được vợ là cao quý, đừng có hiểu lầm vậy quý vị. Bỏ được vợ không phải là cao quý quý vị, mà Ngài đã hy sinh hạnh phúc riêng tư của đời mình để Ngài tìm cái hạnh phúc chung cho cả nhân loại. Nên Ngài dán bức màn nhung mà Ngài nhìn Gia Du Đà La lần cuối với con của mình lần cuối quý vị, Ngài nói lên những câu thơ như thế này: Gia Du Đà La hỡi, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, luyến tiếc làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khắc tiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát với lành độ chúng sinh. Và Ngài đi qua nhìn La Hầu La là đứa con bé bỏng quý vị, nằm mà ngủ thiếp ở trong vòng tay của mẹ. Và Ngài từ giả con mình cũng hết sức là đứt ruột đó quý vị. Ngài nói là La Hầu La hỡi, khi sáng tinh sương con vừa tỉnh giấc, ngày lại ngày lệ ngọc con nhỏ xa, vợ thương chồng con phải đòi cha. Nhưng con ơi, tình đời là ảo mộng, rốt cuộc rồi nhân vật cũng hoàn không. Có nhớ cha hay đợi khi thế giới đại đồng, khi chứng quả khỏi dòng sanh bệnh tử. Nên Ngài ra đi, quyết chí ra đi quý vị, vào trong đêm tối trời. Nên Sa Nạc Khi sa nạc ơi sa nạc, hãy đánh ngược nghiền chắc cho ta ra đi. Sa nạc, sa nạc nó thái tử, giờ này mờ mịt quá mà sao thái tử lại đi đâu? Ngài nói rằng chính đời mờ mịt nên ta phải ra đi tầm chân lý đạo siêu màu. Đời mờ mịt tức là đời vô minh đó, nên ngài ra đi tìm ánh sáng để rọi vào trong tâm trí của chúng sanh. Nên đức Phật là bậc đáng được tôn thờ không quý vị? Nên cuộc đời của ngài là cuộc đời sống hy sinh đó quý vị, cho nhân loại, cho trời người, cho chư thiên. Ngài hưởng quả bồ đề, ngài không hưởng mà ngài phải đi 49 năm trong lưu vực sông Hằng. Tới cái cuối cùng là ngài ở rừng Ba Ba thọ một cái bát cháo nấm của ngài Thùng Đà, ngài bị là bệnh đó quý vị. Và ngài quyết đi bộ 25 cây, 9 cây số chứ, đi bộ 9 cây số về là Sa La sông Thọ, tức là thành Câu Thi Na, tiếng Phạn gọi là Kusinara, ngài nhập Niết Bàn đó. Để trên đường đi ngài độ những người còn có thể được độ đó cái gì. Và phần thứ hai á là thờ Phật phải như thế nào đó cái gì, thờ Phật như thế nào. Thì cái phần thứ hai đó là chúng ta phải thờ Phật như thế nào cho đúng đó cái gì. Chúng ta là thường hay á là mình thờ Phật thì thờ như cái thế nào cho đúng. Ở phần này còn có bốn phần. Phật là đấng đáng được tôn thờ, vậy tại sao ta lại thờ Phật? Quý vị biết rồi đó, là Đức Phật là đấng giác ngộ, và chính ngài đem cái giác ngộ đó, từ giác, giác tha, giác hạnh viên mãn đến cho chúng sanh. Và cuộc đời ngài là bậc mô phạm, không có gì, tức là cuộc đời ngài làm một bậc mô phạm, là cái người để cho người khác được noi gương á. Và cái hai đó là thờ Phật như thế nào, thứ ba phải thờ vị Phật nào, cái thứ tư là cái cách thức mình thờ như thế nào. Như vậy thì cái phần mà thờ Phật như thế nào vào thì mới gọi là thờ Phật đó quý vị. Thờ Phật nó có hai phần, một phần á là thờ sự, là thờ ở phía bên ngoài, một phần thứ hai đó là sự kính trọng ở phía bên trong. Nếu ta thờ Phật mà không có sự kính trọng á thì ta thờ trên sự tướng thôi, mà ông ta thờ Phật có sự kính trọng ở trong lòng mình á thì đó ta thờ ở trên lý. Hay là chúng ta có hai cái bàn thờ, bàn thờ Phật phía bên ngoài và bàn thờ phía bên trong, nên có sự kính trọng Phật mà ta thờ, nên thờ kính trọng Phật, nên ta thờ Phật chiếm cái chân cái chánh điện ngay chân giữa gì, thờ kính trọng nên ta thờ trên cao. Và do đó cái chỗ nào mà tôn kính nhất á thì ta thờ chỗ đó. Chúng ta không được thờ ở phía dưới mà ta đi đạp ở phía lên trên trên cái đầu đó có gì. Nếu thờ ở phía dưới thì phía lên trên ta phải để cái tủ, để cái gì đó, không được đứng ở trên cái bàn thờ đó. Nếu bắt đắc dĩ quá ta thờ phía dưới thì bên trên ta không được thờ, lên ra trên đó. Có nhiều người thờ dưới này trên này đi đứng, hay đứng phía dưới là Đức Phật ở phía dưới đó quý vị. Như vậy chúng ta vô tình mà ông ta bất kính, tội bất kính vô tình cũng bị nghiệp đó. Có một cái vị tu hành sắp đắc đạo rồi quý vị, thì ngài mới lấy cái chống gậy, già chống gậy đi vô. Ngài lại Phật xong đi ra thì tổ nói là ông hết đắc rồi. Hỏi sao vậy? Ông phạm tội bất kính đối với Phật nên không đắc được. Hỏi sao? Ông đâu có phạm tội bất kính với Phật đâu. Ông vô ông dựng cái gậy mà ở trên vách tường có vẽ hình Phật đang ngồi thiền đó, ông dựng gậy ngay trên cái mặt của Đức Phật trên tường không có gì, mà ông không để ý, dựng cái gậy chĩa cái gậy vào trong cái đức mặt Đức Phật đang ngồi thiền ở trên đó cái gì. Bao nhiêu đó thôi mà ông phải quản lại cái thời gian đắc đạo không? Tội bất kính, mà bất kính này không phải là tâm ông cố ý, vì tội vô tình. Nên mình vô tình gây tội vô minh nhiều lắm đó quý vị. Tội đó con không biết, phải biết con đâu có làm, phải không? Con biết là chửi cha mắng mẹ đó, đi ngục con đâu làm, con đâu biết, xuống thế địa ngục rồi. Dạ con không biết. Đó làm buồn phiền cha mẹ đó mà quý vị, đó là tội bất hiếu, phải không? Nói như vậy á là chúng ta nói là có nhiều tội người ta không biết lắm, làm ta không biết, đập mũi chát 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 cái quý vị, là đập mũi cũng có tội, chứ con đâu biết, con tính mũi nó chút xíu mà đâu có sao đâu. Đó, quý vị thấy không? Nên có nhiều cái mà mình làm mình không biết. Như vậy thì chúng ta thờ Phật như thế nào? Thờ Phật nơi tôn kính, nơi trang nghiêm, chiếm cái vị trí trung tâm. Đó quý vị, và thờ Phật á là phải trang hoàng, có nghĩa là mang với cái tâm thành kính tôn kính nhất. Do đó mà khi mà đi ngang chùa chiền quý vị, chúng ta hoặc đi ngang tượng Phật đó, cái người xưa đó ta lột nón xuống, người ta khom lưng người ta đi qua. Quý vị thấy không? Chứ không phải là mình mà ngước mặt đi lên tội bất kính mà vô ý đó quý vị. Nên đi ngang chùa chiền con nón bảo hiểm không lột xuống sao? Lột xuống là police thổi quét sao? Đi ngang khom xuống, đi ngang khỏi lột, tại vì nón bảo hiểm lột xuống police thổi. Nha quý vị, do đó trong lòng chúng ta vẫn giữ tôn kính, tức là thờ Phật, thờ Phật là thờ trong tâm mình luôn luôn lúc nào cũng kính trọng. Lên trong tỳ ni nhật dụng, quý vị lên trước bàn thờ Phật phải đọc một câu kệ nghe: kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp. Án mâu ni, mâu ni tam, mâu ni ta bà ha. Án mâu ni, mâu ni tam, mâu ni ta bà ha. Án mâu ni, mâu ni tam, mâu ni ta bà ha. Đó, câu kệ lên trước bàn thờ Phật đó nha. Nên trong tỳ ni nhật dụng ráng nhớ thuộc câu kệ này là phước dữ lắm đó quý vị. Và chúng ta lên túng ta có những câu tán thán, ta nói sao? Vì cái thờ Phật như thế nào, tức là thờ nơi tôn nghiêm, nơi thành kính đó quý vị. Và kính lộng ở trong tâm mình phải thể hiện qua cái bên ngoài. Nhà Phật phải có lý sự hai cái phi duyên dung nha. Chứ mình ở bên ngoài mà thờ lẹp xẹp, thờ mà không có đúng vị trí á, thì trong lòng mình cũng phải là kính đâu. Nếu mà người ta kính bên trong thì phải kính ở phía bên ngoài. Nên có nhiều người á, quý vị, người ta để ý tới tâm mà quên để ý tới bên ngoài, tức là lý với sự không có duyên dung với nhau. Kính được rồi thờ đâu mà trả được, hiếu với ba mẹ được rồi á quý vị, chứ rồi ba mẹ sống sao kệ ba mẹ, hiếu tâm thì được rồi. Còn ba mẹ thiếu tiền thiếu bạc hay là sống ở nhà cửa sao đó không có quan tâm gì tới hỏi là chuyện hiếu, quý vị, như vậy thì cũng không đúng phải không? Do đó mà chúng ta có hiếu với cha mẹ là hiếu với trong tâm, nhưng mà thể hiện cái bên ngoài bằng cách chăm sóc, là dưỡng nuôi phụng dưỡng rồi vân vân. Vì vậy thờ thiện Phật phải chiếm trung tâm. Ví dụ như chúng ta nhà không có chỗ thờ, chúng ta có thể thờ bên, nhưng mà cũng phải cao ráo sạch sẽ nếu mướn nhà trọ đó quý vị. Tránh trường hợp là thờ Phật trong giường ngủ vợ chồng đó quý vị, không được thờ Phật ở đó. Nên có nhiều người đó quý vị cứ thờ trong đó rồi bình sinh hoạt tắm rửa rồi thay đồ tùm lum la đó. Đó quý vị, như vậy là bất kính. Cũng như quý vị Phật tử nè, là người ta trước bàn thờ Phật đó quý vị không được giỡn hết nô đùa, nhất là cởi áo chàng mặc ra vô trước bàn thờ Phật gì bung ra hấp vô tùm lum. Đó quý vị đâu có được. Nên muốn cởi áo chàng thay áo chàng phải nét nét vô góc nào. Nếu chùa người ta có quy định cái phòng để thay áo thay đồ mang áo đó quý vị, chứ không phải tự nhiên cởi vô cởi ra tùm lum la, thì thấy nó không được, quay phim để coi kỳ đó nè. Nên trước bàn thờ Phật không được vậy đó quý vị. Nên sáng sớm á, mọi lần á tôi có trong hôm qua sáng sớm có cái cô Phật tử không quý vị nực quá, có cây quạt trước bàn thờ Phật, có quạt để ta quạt đó, mực quá dán nguyên áo lên đây cho quạt nó quạt vô rồi đó. Gió này lạnh dữ lắm mà nghe, kéo xuống rồi đó, trước bàn thờ Phật mà nực quá là làm quả sáng lên lao bàn đó, nhưng nực quá dán luôn cái áo lên đây nè để thổi vô quạt, thổi vô ào ào không có gì, làm gì không được. Có nghĩa là người ta phạm tội bất kính mà chúng ta không biết, có nghĩa là tội vô minh đó. Có gì nên kiếp sau nhầm khi với ta sanh ra chống hóc không có đồ mặc à. Nói thật đấy quý vị, nên mình cũng phải để ý đó chút quý vị. Nên trước bàn thờ Phật chúng ta phải tôn kính trang nghiêm lại chỗ đó đó. Nên mặc đồ đi vô chùa lên trước điện Phật không được mặc đồ mỏng mà mỏng lét qua luôn cũng không được đó quý vị. Hoặc là mặc đồ hở đến mức độ mà thiếu miếng nữa kể như khỏi mặc á là cũng không được luôn. Do đó mình phải mặc áo chàng đâu đó ngay ngắn trang trọng đó quý vị, đó phước báo lắm. Nên tam bảo là ruộng phước điền mà, nếu mà không biết đó quý vị bị tổn phước, gắng chịu rồi nghe. Rồi phần thứ ba là phải thờ Phật nào, thờ vị Phật nào. Tam bảo có đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo và thế gian trụ trì tam bảo, trong đó có đồng thể tam bảo quý vị. Chúng ta thờ một vị Phật là thờ tất cả các vị Phật. Nên chúng ta là thờ vị Phật nào, phải không quý vị? Vị Phật nào chúng ta cảm thấy chúng ta mà thích, tức là trong không phải là thích mà tâm chúng ta muốn quy ngưỡng gì vậy đó. Cái thứ hai nữa là chúng ta tu theo cái phái nào. Ví dụ như thường á, người ta tu thiền người ta thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi người ta tu tịnh người ta thờ Đức Phật Di Đà hoặc Tây Phương Tam Thánh. Ăn thua mình tu theo kiểu nào. Nhưng mà nếu á mà người ta tu tịnh thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn được, cái gì thờ một vị Phật là thờ tất cả vị Phật. Nhưng mà mình thờ thông qua hình ảnh đó, mình liên tưởng tới Đức Phật để liên tưởng cảnh giới, thì chúng ta niệm Phật A Di Đà, ta thờ Tây Phương Tam Thánh nó phù hợp hơn, nên có hình ảnh để ta chiêm ngưỡng, ta nhớ tới cảnh giới. Còn ta là chúng ta quán tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì chúng ta nhớ tới cảnh Tây Phương khó, nghĩa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đang ở cảnh giới của ta bà mà, nên ta cầu giảng sanh, ta chán ngán cảnh giới ta bà này, nên ta nên thờ Đức Phật A Di Đà. Nên có nhầm nhà để mà dung hòa hai điều này thì thờ Tây Phương Tam Thánh đứng rồi Đức Phật Thích Ca ngay chân giữa ở phía dưới luôn. Quý vị, Rồi có nhiều người nó muốn thờ quá khứ, hiện tại vị lai Phật, quý vị ta thờ luôn ba vị: quá khứ Đức Phật A Di Đà, hiện tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, còn vị lai là Đức Phật Di Lặc, vân vân, gọi là Tam Thế Phật, hoặc là Tây Phương Tam Thánh là A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Nên Phật với Bồ Tát, không quý vị, có thể thờ chung mà một bàn, không quý vị. Có nhiều người không thờ Phật mà thờ Bồ Tát, có được không? Vẫn được, chứ không phải là không được, không quý vị. Tại vì là chúng ta thờ Tam Bảo thì trong đó có Phật, Pháp, Tăng. Như vậy thì trong Phật Bảo, quý vị, Pháp Bảo, Tăng Bảo thì trong đó có các vị Bồ Tát ở trong đó, nên ta có thể thờ được. Và ví dụ như chúng ta thờ Bồ Tát Quan Âm thì cũng như là thờ một vị cổ Phật. Ở trong kinh nói là Bồ Tát Quan Âm là một vị cổ Phật. Nhưng mà theo chúng tôi nghĩ thì nên thờ ít nhất là một vị Phật, rồi có các vị Bồ Tát, thì nó theo các cái cấp á, Phật là Bồ Tát và Thanh Văn Duyên Giác đó, gì nó đầy đủ hơn. Thì về mặt thế gian pháp á, thế gian thì người ta đã chấp rồi, nên mình cũng nên thờ Phật cái gì. Nên nếu ta thờ Tây Phương Tam Thánh cũng được, thờ Đức Phật Thích Ca cũng được. Cái thứ hai nữa là chúng ta thờ cái gì phải trang hoàng sạch sẽ, và chúng ta thờ phải cân đối. Thờ cân đối là sao? Tự nhiên cái ở ngoài bìa này Đức Phật cao đây, ngay chân giữa thấp xuống đây, qua đây cái dừa dừa lửng lửng, nhìn vô nó thẩm mỹ. Bây giờ muốn cho thẩm mỹ đó quý vị, bắt đầu ta để tượng Bồ Tát cao, để ngay chân giữa Đức Phật hai bên, cái rồi cũng chết quớt luôn. Về thứ tự ở thế gian là không được. Các cái vị Phật, các quý vị, chúng ta để cái giữa Bồ Tát, phải để hai bên Bồ Tát cấp dưới, không được thờ Bồ Tát cấp trên mà Phật cấp dưới. Nhưng mà nếu Tây Phương Tam Thánh á, thì hai vị Bồ Tát đi theo hầu Đức Phật A Đà thì thờ cấp trên được, Đức Phật khác thờ cấp dưới được. Nhưng mà nếu mà không có Đức Phật A Đà, thờ hai vị Bồ Tát trên mà vị Phật ở dưới lại là thờ không được. Đó quý vị, cái đó là người ta phân cấp bậc, bậc trên dưới, chứ không phải là chúng ta hai vị Bồ Tát đó đi theo hầu Đức Phật A Đà, hỗ trợ Đức Phật A Đà là khác. Đó quý vị, chúng ta thờ cái cấp đó là cấp Đức Phật A Đà chứ không phải của Bồ Tát. Nếu không có Phật A Đà thì không được thờ Bồ Tát trên thờ Phật dưới, hoặc là Bồ Tát cao phía trên thập thấp ở phía dưới này cũng không được. Đó quý vị, để chúng ta xem ở thế gian á thì có thấp có cao. Đó quý vị, nhưng mà đối với Phật Bồ Tát không thấp không cao, nhưng mà thế gian ta phải nhìn vào ta coi cho nó được. Chứ tự nhiên thờ Bồ Tát với thờ Phật ở dưới, Bồ Tát đứng cao đây, Phật ở đây, Bồ Tát chấn ở giữa, Phật hai bên, vậy không được. Cái gì Phật nó cái gì là đấng tối cao rồi, phải đặt nó dựng giữa trung tâm cao nhất. Nếu mà ba từ ngồi hết tình độn lên chút xíu, đôn lên chút xíu để cho cao hơn chút xíu. Nhưng mà Tam Bảo chỉ thờ một ly hương thôi nha. Đó quý vị, có nhiều người thờ vô ở trên cái là chỗ mà bán bóng đèn điện vậy nè, đâu phải thờ Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, Di Lạc, Tây Phương Tam Thánh, Bồ Tát, Chuẩn Đề, vân vân. Mỗi vị ly hương lóc cốc để tùm lum. À, quý vị, thờ Tam Bảo một ly hương thôi, và Tam Bảo có ba chung nước. Nó quý vị, một ly hương, còn trái cây hai dĩa, ba dĩa, một dĩa thì không sao, bông một hai ba bình thì không sao, ăn thua mình bố trí sao cho nó đẹp thôi. Không quý vị, như vậy thì đời Tam Bảo là một cái ly hương, nhưng mà thắp nhang á quý vị, ngày thường thắp một cây, ngày lễ, ngày rằm thắp ba cây là được. Tam Bảo là ba cây hương, chứ thực ra nó tới năm cây lận, cái ngũ phần hương lận, chứ không phải là chỉ có một cây hoặc là ba cây. Nhưng mà ngày thường chúng ta để bớt khói, rồi chúng ta làm cho nó đơn giản quá thì chúng ta một cây thôi, còn nếu ngày lễ, những ngày trọng đại quan trọng thì chúng ta là ba cây. Nó gọi là ba cây hương, ba chung nước. Còn thờ tổ quyền ông bà mình đó là bốn chung, hai họ nội hai họ ngoại, còn thờ thần tài thổ địa năm chung. Quý vị, tức là năm anh em thần tài thổ địa, vân vân. Nên ta cái phần bốn quý vị là cái cách thức thờ như thế nào, quý vị phải thờ vị Phật nào. Còn bây giờ cái cách thức, chúng ta có cái cách thức để thờ Phật đó quý vị, và chúng ta đã nói rồi là cái phần cách thức này là cái cách mình thờ sao cho nó đúng. Vậy thì cái cách này là cái cách phân bố mà bây giờ chúng ta đang nói đó. Nó có cách phân bố, và trong cái bàn thờ thì chúng ta phải phân bố về cái nào chính, cái nào phụ, cấp trên, cấp dưới thế nào. Ở nhà chúng ta có thể là thờ hai cấp thôi, hoặc là một cấp thôi, cấp trên thờ Phật, cấp dưới để chân đèn, cấp dưới để trái cây lên cái gì. Nhưng mà một cái điều tuyệt đối là trên bàn thờ Phật không để tầm bậy bạ lum la. Có nhiều người trên bàn thờ Phật quý vị ơi, ghi số đề cũng để bàn thờ Phật nữa, điện thoại di động cũng để lên. Vì nói chung bàn thờ Phật giống như là cái kệ, muốn để gì để, chuông rồi mỏ rồi hộp quẹt gì á quý vị, còn giấy tờ nguyên cái bóp cũng để lên luôn. Nói chung trên bàn thờ Phật cái gì cũng để lên được hết á, tuyệt đối không được quý vị. Nên á có sự tôn kính bàn thờ Phật đó quý vị, có thể để được chuông mỏ ở trên đó, đèn nhang thì để riêng ra một bên chứ không phải nguyên ốp nhang để lên đó, cái gì cũng để lên hết. Trang hoàng điện Phật đó quý vị là chỗ người ta làm cho điện Phật được tôn nghiêm, thanh tịnh cho đẹp đẽ đó quý vị, gọi là trang hoàng điện Phật đó. Quả báo đó quý vị, ai mà làm trang hoàng điện Phật thắp nhang ngon lành, ánh sáng ngon lành gì qua kiếp sau tướng đẹp dữ dội lắm, gọi là công đức trang hoàng điện Phật. Nên ai mà thờ Phật lẹp xẹp là rồi với quý vị, qua kiếp sau có những tướng xấu quá. Cái thứ hai nữa quý vị là lao bàn, quý vị cách thức á là ta lao bàn, lao tượng á quý vị, nhưng mà không có được ẩm xuống ẩm lên hoài. Có nhiều người bữa nào lao cũng ẩm xuống lao đá để lên, không được quý vị, lâu lâu ẩm lần chứ sao mà ẩm hoài vậy, cũng không được nữa. Còn ly hương á quý vị, để đó ta lau chùi ly hương, tránh trường hợp mà dời ly hương tới lui hoài. Có nhiều người buổi sáng sớm để ly hương xuống rồi lao trên xuống rồi đặt ly hương lên. Ở quý vị, ly hương giống như là cái ngai ta ngồi vậy đó, nên động vào ly hương là không được đó quý vị. Nên ly hương không có được động nha, tới ngày đưa ông bà đưa ông táo dễ động, hoặc là ngày thường muốn động để dời đó, ta phải cúng là nguyện đàng hoàng chúng ta mới dời, chứ phải ly hương muốn dời tới đâu dời. Đức Phật có quý ẩm lên ẩm xuống hoài nha, chỉ coi không được. Nhưng mà ông ta lau chùi phải sạch sẽ đó quý vị. Lau ở dưới mấy bàn này cái khăn khác, nhưng mà lau tượng Phật phải là cái khăn khác, khăn mới cáo chỉ sức dầu thơm đồ đàng hoàng. Có nhiều người lau sẹt sẹt cái này cũng lên lau cái này rồi xong rồi qua phía sau bớt tùm lum, thành ra bớt chỗ này bớt chỗ nọ. Quý vị lấy khăn mà dơ lao lên tượng cái qua cái sau nguyên cái đốp bớt mặt nè, rồi hỏi sao con làm gì ác rồi, vị này gì mụn không rồi đó, đó đó là ẩu tả ha. Không quý vị nên cẩn thận, tượng Phật phải lao khăn sạch xích dầu thơm màu trắng tẩy đâu đó đàng hoàng, kiếp sau da mịn mà đẹp tuyệt vời luôn đó quý vị, gọi là trang hoàng điện Phật đó. Đó quý vị, nếu ai mà trang hoàng điện Phật đó quý vị sạch sẽ tôn nghiêm thanh tịnh thì người này theo quý vị thôi là số một, thì không ai đẹp qua mình được đâu đó quý vị. Nên thờ Phật là cũng phải là để ý chút nha, chứ không phải nếu không để ý tổn phước gắn chịu nha. Thứ nhất đừng có để bậy bạ chảnh, cái gì cũng lấy để lên. Cái thứ hai nữa lau chùi đâu đó sạch sẽ, lư hương đâu đó lau chùi sạch sẽ, nhưng mà rút chân hương không được rút hết, ít gì cũng phải để lại 3 cây ở trên đó quý vị, rồi ta rút, chứ không ai rút hết gì có người hút hết trơn, không còn cây nào trên trển hết đâu quý vị. Đây là mang tính chất tâm linh thôi nha đâu quý vị. Ví dụ như ông bà mình muốn đem chỗ khác mình thờ á, mình rút 3 cái chân hương đó đi chỗ khác đâu quý vị thờ, đây là mang tính chất tâm linh, không giải thích tâm linh, không giải thích đâu quý vị. Làm như vậy để chia quý vị, để cho nó có một cái vật gì hữu hình để đi theo đó. Thì đây cũng chuyện ta để lại đó, nhưng ta để lại cái gốc của những cái phần hương ta ở đó, giữ lại gốc, bây giờ nhổ chốc gốc hết rồi quý vị. Hương mà nhổ chốc gốc rồi lúc đó chúng ta có thể bị dấp dáp gì thì chúng ta là cái đừng có trách lắm không. Như vậy chúng ta thờ Phật, cái thứ nhất là lòng tôn kính của mình đâu quý vị, nói chung lòng tôn kính thờ ngay chân chánh điện trung ương, thờ cao ráo đó quý vị. Và chúng ta thờ Phật ghép với thờ ông bà, không được thờ Phật với các vị thần, nhất là thần độ mạng. Không được thờ Phật với ông bà, không có gì, thờ chung bàn thờ. Mình hay vậy lắm á, cái gì cứ để lên chung hết trơn. Người cái ly hương ra nhìn lên vậy, hỏi quý vị coi có ai dám ngự trên tòa có Đức Phật chung không. Cũng thờ trên đó quý vị, ông bà mình các chư thần cũng nhảy tuốt đất à, sao dám ngồi chung với Đức Phật. Không có gì, Đức Phật chia nửa tòa cho các vị đại Bồ Tát với vị Phật thôi, không có gì chứ làm sao mà chia cho ông bà mình hoặc là các vị thần được. Đức Phật là thầy của trời người mà, nên cái cõi cảnh giới Atula thì cũng từ tương đương cảnh giới trời trở xuống thôi, đâu có cao lên được đó quý vị. Mà Đức Phật là thầy của trời người, nên do đó mà ta không được thờ các vị khác chung với Phật, chỉ thờ Bồ Tát với Phật thôi đó quý vị. Cái thứ hai nữa quý vị là ta không được thờ mấy vị thầy, có nghĩa là mấy thầy đã quá vãng quý vị, hoặc là mấy thầy còn đang sống thờ chung bằng thờ Phật. Có nhiều người thờ luôn đó quý vị, rồi nhìn thấy quý thầy mà còn sống đưa lên bàn thờ thờ thấy ớn quá. Có nhiều người tôn trọng đưa lên thờ luôn quý vị, rồi các cái vị thầy mà quá cố quá vãng đưa lên bàn thờ Phật thờ luôn chung với Phật. Quý vị hỏi sao vậy, thờ Phật Pháp Tăng mà thầy? Quý vị biết cái chữ tăng không? Tăng tức là tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh từ 4 vị trở lên mới gọi là tập thể tăng. Tăng này là tăng đoàn. Quý vị, tăng là thay Đức Phật truyền bá chánh pháp tại thế gian này, tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh. Đó quý vị, mà tập thể phải 4 vị tăng trở lên mới gọi là bạch tứ yết ma đó. Nên đó là chúng ta thờ một vị mà vị đó có thanh tịnh hay không thì chúng ta cũng chưa biết, như vậy không thể gọi là tăng mà để lên trên tam bảo được. Quý vị hiểu cái chỗ này không? Nên điều đó ta tránh thờ một vị lên trên đó. Thờ vị là không đúng, mà thờ 4 vị thanh tịnh trở lên. Quý vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên, mà chữ thanh tịnh nặng lắm. Quý vị, thanh tịnh là không phải bị một phết nào hết. Quý vị không có bị là một cái ô nhiễm nào hết mới gọi là thanh tịnh. Quý vị đó là thánh tăng thanh tịnh, chứ còn bình thường sao mà nổi quý vị. Cũng phải vừa vừa thôi chứ, phải không? Do đó mà ta không nên thờ chung thờ sao bằng thờ tổ được quý vị. Tổ còn chưa đưa lên bàn nữa mà không vậy thầy mình sao tổ mình đưa lên đó vậy. Nên mình lý luận là Phật Pháp Tăng là tam bảo là không được. Nói gì, tăng này là một tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên thờ thờ đó, chứ không phải thờ một vị đó quý vị. Nên ta để một vị lên là người ta đã sai đó. Nên thờ ở đằng sau, có ở dưới Mỹ Tho quý vị, thờ ông thầy mất thờ lên trên luôn má quý vị. Bị này bị kêu quá trời luôn quý vị. Sau này người ta các vị hòa thượng đến kêu thỉnh xuống đem ra sao thờ tổ im quý vị. Chứ không thôi là chùa bị lục lục này kia tùm lum bị này kia đó quý vị. Người ta nói thôi cũng bị nữa, do đó mà đem sao á thì lại im. Cái phần thứ hai La Mã quý vị là phần lại Phật. Quý vị biết là ông ta thờ Phật làm công đức cực kỳ lớn rồi. Nếu người nào có thờ Phật lòng tôn kính Phật quý vị, là những kiếp về sau sẽ được làm Phật đó. Đó là cái tích gieo duyên nhà Phật đó. Nếu ai mà chưa thờ Phật, chúng ta hãy thờ đi quý vị. Thờ Phật trang hoàng quý vị, thờ Phật tôn nghiêm, lòng tôn kính tha thiết đi ra vô xá. Quý vị mộp mộp xuống trước bàn thờ Phật, chúng ta là không làm điều gì bất tịnh đó quý vị. Nên tránh thờ trong buồn quý vị, tránh thờ cặp toilet. Vì có những người á, cái toilet đây tự nhiên làm thờ Phật phía trước toilet nè. Quý vị, đóng cửa thầy, toilet này đóng cửa. Đóng cửa gì đóng cửa quý vị, nhưng mà thờ Phật ghét chung với toilet vậy làm được. Quý vị, nơi tôn nghiêm không được làm vậy. Nó không phải là đóng cửa là nó bay mùi, không nói chỗ mùi. Mà ta đang nói chỗ tư tưởng. Quý vị, không nói chỗ mùi đây, dầu xịt dầu thơm gì nữa. Quý vị, nhưng mà gần toilet thì làm được rồi. Do đó chúng ta phải thờ nơi tôn nghiêm, thờ ha. Nếu bắt đắc dĩ quá mình thờ trong buồn á quý vị, thì chúng ta phải kéo màn. Kéo màn lại bàn thờ, chúng ta làm cái màn chúng ta kéo qua, chúng ta kéo ra, chúng ta cúng xong chúng ta kéo lại quý vị. Đó là bắt đắc dĩ chúng ta phải làm. Điều đó chỉ thể hiện sự tôn kính quý vị. Nếu mà chúng ta muốn tròn đầy nữa quý vị, thì chúng ta phải là lễ Phật. Cái lễ này á quý vị, nó là một cái điều mà nó xuất phát từ vào thời của Đức Phật. Nên phần lễ Phật á là có ba phần. Ý nghĩa của lễ Phật, cái thứ hai lễ như thế nào cho đúng quý vị, thứ ba nữa là bốn cái pháp mà lễ Phật. Ý nghĩa của lại Phật, lại Phật tức mình lại ai, tức là mình tôn kính người đó. Mà tôn kính người đó thì chúng ta có hai công đức. Cái thứ nhất là công đức của sự khiêm hạ quý vị, tức là người ta lễ ai thì mình hạ mình xuống, đó là sự khiêm hạ. Khiêm tốn và hạ mình xuống thì bản ngã mình tiêu đi. Đó, vì cái thứ hai nữa, mình lễ Phật là đức tánh của Phật sẽ xuất hiện trong tâm mình, tức là giác giả. Đức Phật là giác giả, tức là sự giác ngộ, ánh sáng sẽ soi trong tâm mình. Nếu người nào lễ Phật càng nhiều thì ánh sáng trong tâm mình soi rọi chừng đó. Và lễ Phật càng nhiều, đức tính của Phật xuất hiện tâm mình nhiều chừng đó. Nên mình lễ biết mình hiền quá vậy. Lễ Phật tức nhiên hiền ra. Lễ Phật riết là thấy cái mặt mình ta nó dễ thương lắm. Hồi chưa lễ Phật có quý vị, cái mặt mình nhìn thấy ghét. Mà lễ từ từ cái mình thấy người ta thấy nhìn thấy thương hiền lắm quý vị. Nên người lễ Phật càng nhiều đức tánh Phật xuất hiện tâm mình, càng nhiều lòng khiêm hạ người ta càng tăng lên. Khiêm là khiêm cung, khiêm tốn, hạ là hạ mình xuống quý vị, đánh bật cái bản ngã mình đi. Do trong tam giới sanh tử luân hồi là do bản ngã mình đó dẫn dòng nghiệp đi sanh tử luân hồi. Do đó thường bất khinh Bồ Tát kinh Pháp Hoa đó, tôi lại các ngài sẽ thành Phật, tôi lại các ngài sẽ thành Phật đó quý vị. Nên sự tôn kính người khác là thủ lễ. mà chính cái lễ này quý vị là sẽ tăng lên ở trong tâm của mình. Như vậy thì ý nghĩa của lễ Phật đó quý vị, ý nghĩa của lễ Phật tất nhiên là người ta hạ mình xuống, một mình xuống, hạ mình xuống đó quý vị. Cái thứ hai nữa, lòng tôn kính Phật tăng lên. Lễ Phật đó, lòng tôn kính Phật tăng lên, mà quý vị biết tôn kính Phật tất nhiên là chúng ta đã đưa ra Đức Phật, mình tôn Đức Phật lên trên, mình đưa Đức Phật lên tức là tán thán Phật. Lễ Phật là thay những lời tán thán. Nếu ta lễ lại người nào là ta tán thán người đó lên, ta mới lại đó quý vị, chứ không tán thán ta mới lại ca tụng mà ca tụng tức là ngưỡng mộ, kính ngưỡng quay về đó quý vị. Nên ta lại Phật là ta ca tụng Phật quý vị bằng cái thân tướng của mình, vừa ca tụng Phật bằng thân tướng mà mình vừa ca tụng Phật bằng lời lẽ của mình. Pháp Dương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, ư nhất niệm quy y, năng diệt tam kỳ nghiệp, sinh dương nhược tam hát, ức kiếp mạc năng tận. Đó quý vị, có nghĩa là mình là đến Pháp Dương vô thượng, là một thầy pháp nói pháp quý vị cao quý. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, vô luân thất không ai sánh được ngài cả. Thiên nhân chi đạo sư là thầy của trời người, tứ sanh chi từ phụ là cha chung của bốn loài, thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quả sanh. Quý vị mình ca ngợi, ca tụng Đức Phật lên, tất nhiên là chúng ta được phước báo công đức gì, tán thán Phật pháp, gọi là bài tán Phật. Quý vị như vậy thì cái bài mình tán Phật tất nhiên là mình ca tụng Đức Phật chừng nào quý vị mình gieo duyên với Phật sâu dày chừng nấy đó. Còn mình không pha tụng đâu, mình ca tụng không phải Đức Phật đâu. Quý vị đi ra đường thấy móc túi hay quá ha, ca tụng móc túi à. Nhậu mà giữ trời nhậu ớn luôn, mà nhậu lần hai ba kết thấy không, đầu ca tụng mấy thói hư tật xấu trong thế gian không à, thấy móc súng ra bắn đùng 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 trong phim đó, trời bắn bắt phát bắt chúng bắn tài hết ha. Ôi vậy ca bậy không à, chứ không lấy ai ca tụng kinh hay quá, niệm Phật hay quá, ăn chay hay quá rồi được đó quý vị, rồi ca ngợi ra Đức Phật là đấng Pháp Dương vô thượng vân vân, thì chúng ta sẽ được cái phước báo và công đức đó. Vậy ý nghĩa của lại Phật là chúng ta lại Phật thì chẳng có béo no gì Phật đâu, mà ta được lợi ích là lợi ích cho cá nhân của chúng ta thôi, nghe không quý vị. Lại Phật không có béo no chi Phật đâu, đó quý vị, mà mình lại Phật đây để đánh bạc cái bản ngã của mình, hạ mình xuống và có công đức tôn kính Phật, đó quý vị. Và cái thứ hai nữa là về nghi lễ Phật giáo. Nghi lễ Phật giáo nó có phần nghi phần lễ, nên lễ Phật là cái nghi lễ ở phía bên ngoài, nghe không quý vị. Có nghi lễ mình hành thành nên tôn giáo. Và điều thứ hai nữa, phải lễ Phật như thế nào cho đúng quý vị. Trong kinh á thì hòa thượng nói rằng chúng ta lễ Phật xuống ta ngửa cái tay lên và năm dốc gieo sát đất, cái đầu hai tay và hai chân gieo sát đất, đồng thời cái mông chúng ta cũng đạp sát xuống luôn đó quý vị. Nhưng mà tay ngửa lên, vậy tại sao lại có ngửa lên? Tại vào thời Đức Phật đó quý vị, tất cả thiên nhân đều tôn kính Đức Phật nên là quỳ phủ phục Đức Phật để nâng bàn chân Phật ngã lên, do đó mà trở thành cái truyền thống. Sau khi Đức Phật đã không còn ở tại thế gian, ngày nhập vào đại bát niết bàn rồi, mà lòng chúng ta luôn tưởng như Đức Phật đang ở trước mình, nên ta thờ Phật để cho Đức Phật còn trụ thế trong 10 hạnh phổ hiền Bồ Tát có gì là thỉnh Phật trụ thế, đó là Phật trụ thế, Phật là thế gian trụ trì tam bảo trụ thế nè, là người ta thỉnh Phật đem về quý vị để người ta thờ. Như vậy là thờ Phật có cần an vị hay không? Cần an vị quý vị, cần an vị để gì? Để đánh dấu ngày đó chúng ta thỉnh Phật về chúng ta thờ. Nên có làm lớn không? Không cần, mà tôn nghiêm trang trọng là được. Có nên thỉnh quý thầy về ăn vị không? Tiện thì thỉnh, không tiện tự mình ăn vị cũng được, không sao cả. Quý vị, đối với Phật Bồ Tát các ngài không có trách, không có hình thức nhiều, chỉ tấm lòng chúng ta thành lòng là tâm chứng, là Đức Phật chứng. Do đó mà khi mà mình lại Phật là mình ngửa cái lòng bàn tay lên, hoặc là sau này người ta úp xuống quý vị, úp xuống là gọi là bao nhiêu phiền não đều đoạn diệt, ngửa bằng tay lên là để nâng chân Phật. Nên quý vị chọn một cái úp xuống hoặc ngửa lên, chứ không ra lại là vừa úp lên vừa ngửa xuống. Có nhiều người vừa lại mở lên co rút vào lại, úp xuống đưa ngược vào ra, quý vị thấy thì nó cũng giống chưởng lắm nha. Do đó mà ta đơn giản một chút, ở trên ta lại xuống ngửa lên thì ngửa lên, úp xuống được đúng, chọn một cái tư thế để lại thôi, chứ đừng có úp xuống rồi kéo lên rút lại giống thịt như là biết gì gì thì là thấy nó cũng không được. Truyền thống là ta nâng bằng chân Phật hoặc là phiền não đoạn diệt, có hai cách để ta úp xuống hoặc ngửa lên, ta chọn điều đúng hết. Mà năm vóc phải gieo sát đất, nói cái gì như vậy thì chúng ta nói là cái lại như vậy là lại đúng là năm vóc do sắc đất. Vóc là gì? Đầu, hai tay, hai chân đều mọc sát đất đó quý vị. Và cái mông mình không được nhõng mà lên. Và tránh khi lại đó quý vị, không được nhìn qua cái kẻ chân của mình mà nhìn ra sao. Có nhiều người nhìn qua nách, nhìn qua chân, nhìn ra sao để ý tùm lum ở phía sau á. Tránh dứt khoát lại không được làm như vậy đó quý vị, sẽ đi mang đến tội bất kính đó quý vị. Như vậy là mình lại ở trên phủ phục xuống, lại đừng có điếm lễ với Đức Phật, mà chúng ta hãy lễ như thế nào, phủ phục như thế nào cho đẹp đó quý vị. Càng đẹp càng tốt, từ trên hạ xuống càng nhiều càng tốt đó quý vị. Như vậy thì phần thứ ba là có bốn phép lại. Bốn phép lại đây là bốn phép ở trong tâm trong lúc lại quý vị. Thường bây giờ chúng ta lại Phật mà ở bên tướng mình ngoài lại, trong tâm của mình tưởng Phật và miệng niệm tới danh hiệu của Ngài, tướng mình lại quý vị. Có bốn cái cách lại mà chúng ta thấy đó. Cái thứ nhất là phát chí thanh tịnh lễ, B là biến nhập pháp giới lễ, C là chánh quán lễ, D là thật tướng bình đẳng lễ. Nói chung đây là bốn pháp mà của cái tâm mình đó quý vị. Tâm mình bốn cái pháp đó, thì bốn pháp đó có ý nghĩa như thế nào thì trong Phật học phổ thông á quý vị, hòa thượng có nói tới là bốn cái pháp này. Ví dụ như là phát chí thanh tịnh lễ, hòa thượng giải thích là trong cái pháp này người lễ á quý vị là phải thấu suốt rằng cảnh giới của chư Phật đều tùy tâm hiện bày, nên lại một Đức Phật, tức là lại tất cả các vị, nên gọi là phát chí thanh tịnh lễ. Lễ một vị Phật có nghĩa là đầy đủ tất cả các vị đều ở trong đó. Cái thứ hai nữa là biến nhập pháp với lễ, là trong pháp này người lễ phải tự quán rằng tâm cùng tất cả các pháp từ hồi nào đến giờ đều không rời pháp giới. Cái này khó hiểu phải không? Đó, có nghĩa là biến nhập pháp giới, tức nhập pháp giới tất cả cái xung quanh, tâm và cảnh đều không có rời nhau. À, quý vị, có cảnh sinh tâm, tất nhiên là tâm đối trước cảnh thì tâm mới sinh, nên tâm không rời cảnh và cảnh cũng không rời tâm. À, quý vị, do đó mà ta thanh tịnh tâm là trước tất cả cảnh trần, mà tâm mình không động loạn thì nhi sinh kỳ tâm thanh ra, có nghĩa là không trụ vào trong cảnh giới. Cái này chúng ta hiểu biết sơ thôi, chúng ta không đi sâu vào những cái này lắm quý vị. Ta chỉ biết lễ Phật, lòng tôn kính Phật tha thiết và tâm quán tưởng tới Phật là được. Cái thứ ba là chánh quán lễ, trong pháp này người hành lễ lại Phật đó quý vị, ngay nơi tự tâm mình chứ không duyên với Đức Phật nào khác đó quý vị, tức là trở về với chân tâm Phật tánh mà chúng ta lễ. Cái thứ năm là thật tướng bình đẳng lễ, là người hành giả không thấy có tự, không thấy có tha. Người và mình là một quý vị. Thật tướng bình đẳng lễ là năng lễ sẽ lễ tánh không tịch, đó là thật tướng bình đẳng lễ. Có nghĩa là lễ mà mình với Phật cùng một cái thể tính đó quý vị, cùng với thể tính là chân tâm là Phật tánh. Nói vậy thì nó cao siêu quá, nên quý vị biết qua bốn cách lễ vậy thôi, chứ thực tứ tế là chúng ta lễ nếu được phước báo công đức là mình niệm cái danh hiệu Đức Phật mình đang lễ. Cái thứ hai nữa, tâm của mình quán tưởng tới Đức Phật đó đó quý vị. Và thứ ba quý vị là chúng ta lòng chân thành tha thiết với Đức Phật, tùy vào pháp môn mình tu. Nếu pháp môn tu cầu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, thì là chúng ta lễ niệm tới Đức Phật A Di Đà và chân thành tha thiết nhờ Đức Phật A Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc như con mà réo mẹ. Như vậy là phần thứ hai là phần lễ Phật, và lễ Phật luôn luôn lúc nào với lòng tôn kính sâu sắc nhất đó quý vị, và tưởng tới Đức Phật đó, lễ Phật A Đà, tưởng Phật A Đà, lễ Phật Thích Ca, tưởng Đức Phật Thích Ca, và miệng niệm tới vị Phật đó tròn vành rõ chữ, không được lắp, không được niệm lướt lướt qua quý vị. Và cái thứ ba là cúng Phật. Cúng Phật là ý nghĩa về sự cúng Phật, cúng Phật những gì và năm món diệu hương để cúng Phật. Ý nghĩa của cúng Phật quý vị, tại sao ta cúng Phật? Tại vì Đức Phật còn sanh tiền chữ cúng dường là gì? Cúng dường là cung dưỡng. Khi Đức Phật còn sanh tiền người ta mới đăng ký cúng Phật đó quý vị, hàng ngày rồi cúng cho tăng đó. Nhưng mà khi mà Đức Phật đã nhập vào trong Niết Bàn thì Ngài vào trong Niết Bàn, Ngài đâu cần phải dùng các cái của thế gian. Nhưng mà đối với người con Phật cũng nghĩ là Đức Phật còn đang trụ thế, gọi là thỉnh Phật trụ thế trong thập hạnh phổ hiền Bồ Tát đó. Như vậy thì thấy Đức Phật còn đang ở trụ thế nên ta ngày nào ta cũng dâng cúng lên cho Đức Phật hết. mỗi chúng ta dân cúng lòng chân thành tha thiết thỉnh Phật trụ thế tại thế gian. Dân cúng ngài có nghĩa là tưởng ngài đang còn ở bên mình đó quý vị, không dám làm bậy. Còn Đức Phật mà xa làm tùm lum mà nghe. Nên Đức Phật ở kế bên mình, lúc nào Đức Phật cũng ở kế bên mình, nên gọi là Phật trong ta. Bài hát vậy đó, Phật trong ta ở trong ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà đó. Quý vị, như vậy thì ta cúng Phật có nghĩa là Đức Phật đang hiện diện ở cõi đời này, đang hiện diện ở cạnh chúng ta, ta lên dân cúng cho Phật. Quý vị, cái thứ hai nữa là chúng ta cúng Phật những gì, quý vị, những gì chúng ta có thể cúng là những cái đó chúng ta có thể dùng được, quý vị, ở trong đời sống và sạch sẽ ta dâng lên cúng. Không cúng những cái điều mà ta ăn trước, những đồ ta ăn trước không được cúng. Quý vị, có cái chú đó đi mua 5-6 ký nho nó về, cái lấy chùm cho con ăn trước hộ đem lên cúng. Ở sẽ là kỳ vậy, cái trái cúng cho khác cái trái ăn mà lại dính dáng nhau đâu. Vì mua đóng vú sữa về cho con đứa trái hết rồi đem lên cúng Phật. Quý vị, cái trái con ăn đó với cái trái cúng này khác nhau. Do đó mà cúng được đâu có sao đâu thầy, được đi. Quý vị, rồi sao nó thành ngạ quỷ hết, lúc đó đừng than. Đồ mình mua về cúng Phật đó quý vị, dầu trái khác đi nữa, nhưng mà cái đồ đó đồ cúng Phật, phải cúng Phật trước, đang nói tới nhân quả sự tôn kính với Đức Phật. Quý vị, chúng ta lấy cho ăn hết trơn rồi còn đồ dư cúng Phật quý vị. Nên cái nước cúng Phật cũng vậy đó quý vị, nước cúng Phật phải để riêng ra cái bình, chứ không được vừa dặn dòi uống vừa đem cúng Phật. Thì có người lý luận là nước ở trong bình mình dặn ra cúng Phật với cái nước mình uống vô trong miệng khác nhau mà, cùng cái bình thôi có sao đâu thầy. Nhưng mà uống đi quý vị bị quả báo đấy. Nên cái bình nào cúng Phật để riêng dặn dòi, bình cúng Phật, cái ly nào cúng Phật để riêng ra quý vị, nhằm người Phật tử á, chúng ta xong có thỉnh uống ót cái ly mình đang cúng nè, uống ót cái ly cúng Phật quý vị, phải đổ qua cái ly khác rồi lấy ly khác đó thỉnh nước đó uống, chứ không được quyền ở đây. Và ông ta nấu ăn cũng vậy, đồ ăn cúng Phật không được nêm nếm trực tiếp từ muỗng với đũa, phải đổ ra chén để nêm. Có nhiều người quý vị là xào chấp đem chút lên cúng Phật, rồi qua phía sau coi chừng cái miệng méo xẹo nào quý vị, quả báo hết đó. Quý vị thấy phải tôn kính Phật, tôn kính Phật ta phải nêm vậy. Có nhiều người quý vị cầm cái muỗng lên chút nêm cái đổ ngược vào vô quý vị, trời ơi, mình nhìn thấy còn hết muốn ăn nữa, chỉ đem đi cúng, phải không? Nên cúng Phật là những gì chúng ta có thể ăn được. Có những người nói là cúng Phật không được, cúng chôm chôm, cúng khốn rồi quý vị, để lên á gai gốc không mà đem cúng Phật. Không, cúng Phật cái gì mà chúng ta có thể là sạch sẽ dùng được là chúng ta cúng được hết, vì cũng được cái gì lòng tôn trọng mà. Nên ngày xưa Đức Phật đi khất thực, ai cúng gì Đức Phật dùng đó. Nhưng mà cúng đồ đó phải sạch sẽ, trang nghiêm, thanh tịnh đó quý vị, chứ không phải đồ ăn dư thừa cặn đâu. Ta trước khi ta cúng Phật, ta để dành riêng, hoặc là ta đợi cúng Phật xong ta mới ăn. Còn nếu ăn trước là ta múc ra trước, ta để riêng đó để cúng, rồi cái phần này ta ăn. Có gì? Tuy là ăn trước Đức Phật, nhưng mà đã là sao? Tại vì múc cái đồ đó trước rồi, người ta mới ăn cái đồ sau đó. Chứ không phải là ta ăn trước Đức Phật dùng buổi trưa, nhưng mà cái đồ đó đã dâng cho Phật trước rồi, ta để riêng ra. Không có gì? Như vậy là đủ lòng tôn kính với Đức Phật. Như vậy là cái chúng ta cúng Phật gì, cái gì cúng cũng được chân, cái gì, nhưng mà đặc biệt là vì lòng từ bi của nhà Phật ngày xưa khác bây giờ khác, nên ta không được cúng đồ mặn. Nó có gì, có nghĩa là tại Đức Phật vì lòng từ bi thương xót bốn loài chúng sanh. Đức Phật là cha chung của bốn loài chúng sanh này, trong đó là thai sanh, thấp sanh, nõn sanh và quả sanh. Chúng ta đem con của Phật lên nên cúng Phật có gì đâu được. Do đó mà chúng ta phải cúng đồ chay, có gì không được cúng đồ mặn, chứ không phải ăn gì cúng nấy đâu. Ăn thịt đem thịt lên cúng, trên tinh thần được không sao quý vị, nhưng mà ông ta bị tổn phước rồi. Tại vì Đức Phật là cha chung của bốn loài chúng sanh, nên các con này con kia cũng là con của ngài quý vị, về mặt pháp giới chúng sanh ra hữu Phật tánh, nên không được cúng Phật như vậy để thể hiện lòng tôn kính. Chúng ta cúng chay để Đức Phật, nhưng mà nên cúng rau quả, và cúng Phật mà cúng cơm trắng không, quý vị thấy không, để thể hiện sự tinh khiết đó. Giữa bữa trưa nào nào cũng cúng, nhưng mà cúng Phật đó quý vị, xứng đáng nhất và được Đức Phật là quan hệ nhất là cúng ngũ phần hương á, có nghĩa là đem năm phần hương lên cúng Phật: giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát, tri kiến hương, quang minh, danh đài, biến pháp giới, cúng dường, thập phương, tam bảo tiền. Cái gì nên cúng Phật, chứ thực ra chúng ta là cúng dường tam bảo đó. Trong cúng Phật có là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, nên hộ trì. Tại sao chúng ta là kính Phật phải trọng tăng, nên ta cúng luôn hết đó quý vị. kính Phật phải trọng tăng, kính Đức Phật thì phải tôn trọng quý vị đệ tử của nhà Phật trong cái lớp áo vàng. Nên ta nhìn quý thầy ta cũng phải xá quý thầy và xưng là con đó quý vị, chứ không có được là thầy ơi thầy cho em cái gì đó rồi thầy cho anh gì đó là tiêu nha. Đó quý vị phải xưng là con nha. Nha quý vị, như vậy thì năm cái phần hương này quý vị về nghiên cứu lại, năm hương này là giá trị tinh thần thôi. Giới là giữ giới để cúng dường Đức Phật, định là tu tập để vào trong định cúng dường Đức Phật, huệ tức là phát huy trí tuệ để cúng dường. Đó quý vị, giải thoát là ta hướng đến tâm ra ngoài sanh tử luân hồi để cúng dường. Giải thoát tri kiến tức là cái nhìn chúng ta về mặt pháp giới, đánh giá thực chất của pháp giới không còn lầm lạc nữa, gọi là giải thoát tri kiến. Nếu mà mình có thời gian nghiên cứu thêm, tại vì ta ở đây ta có thời gian. Và cái cuối cùng cái C tức là kết luận lợi ích đó quý vị, trong cái việc thờ cúng Phật đó quý vị, và hiện tại và sau khi chúng ta chết, cái này như Lâm Chung sẽ hát rồi. Sau khi ta chết và khuyên phát tâm là chánh tín để ta thờ cúng Phật, lợi ích của cúng Phật thì chúng ta biết rồi, thờ cúng và lại Phật đó quý vị, thờ Phật thì được cái phước báo công đức, lễ Phật được phước báo công đức và cúng Phật cũng được phước báo công đức. Nếu ba việc này và quý vị thờ cúng trang nghiêm, trong cái cúng Phật có cúng hoa tươi quý vị, cúng trái cây nên không được để lâu quá, và không phải ngày nào cũng cúng, rằm 30 nó cúng cũng được, chứ không phải bắt buộc ngày nào cũng cúng. Nhưng cúng mà thấy nó xuống màu đem xuống cái gì, có nhiều người đem bông huệ lên trên bàn thờ cắm lên đó rồi 8 tháng chưa lấy xuống, hôi bích nhà luôn. Có nhiều người đem lên cúng Phật trái cây bị thúi quắc luôn, để trên đó luôn đâu cái gì, làm ta bị quả báo đó. Nên ta thấy nó xuống màu, thấy úng rồi đem xuống rồi, hoặc là cúng một vài ngày đem xuống được rồi, trừ những cái trái chân thôi. Chân là trái còn tươi, tiếng xuống màu ta phải đem xuống. Lên cái thanh tịnh trang nghiêm thơm tho, ta còn xịt dầu thơm nó đằng này, bông gì đâu lên mà hôi lắm. Mà để ý nha, bông càng đẹp càng hôi thôi. Kỳ á. Đâu quý vị, nên gì nó có giá của nó. Đâu quý vị, cái nào nó có tương phản của nó hết đó quý vị. Nên á, bông hồng mà gớ vô cái gai đầy tay nhưng là bật tương phản đó. Nên mấy lợi ích đó quý vị, có lợi ích hiện tại là người ta biết rồi, lợi ích hiện tại là người ta thờ Phật để nghĩ tưởng Đức Phật, lại Phật tăng trưởng công đức để nghĩ Đức Phật còn ở tại ta bà này, ta nương vào giáo pháp ngày tu là nương vào tam bảo đó. Và sau khi chết thì lợi ích nó cực kỳ lớn nữa quý vị, người nào có bụng thờ tôn kính và lại Phật có cúng dường chư Phật không bao giờ đọa vào trong ba đường ác, cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh hết gì. Đó là cái tâm của chúng ta đang hướng về chư Phật, chúng ta mới thờ cúng và lại Phật, mà tâm hướng về đâu thì chúng ta không đọa lạc về cảnh giới ngược lại. Tâm hướng về Phật thì trở về Phật tâm, Phật tánh thôi vậy. Tâm ta hướng về nhà giáo pháp của nhà Phật, chúng ta tu hành để sau này chúng ta được quả gì Phật về sau cái gì. Nhưng mà chúng ta cũng phải là chánh tín để mà chúng ta thờ Phật lại Phật. Có nghĩa là chúng ta thờ Phật lại Phật, cúng Phật để chúng ta tu tập trở thành một cái vị giải thoát giác ngộ, chứ không phải là thờ cúng đó mà lên cầu nguyện tùm lum ở trên đó quý vị. Ví dụ như trên bàn thờ Phật, chúng ta lên có thể là nguyện Phật gia hộ, chứ không phải là cầu được cái này cái kia. Có nghĩa là chúng ta thờ cúng đó để mặc cả với Đức Phật, giống ăn hối lộ thì không được. Nghĩa là cái đó gọi là mê tín á. Nên có nhiều người quý vị lên trên xin xỏ trên bàn thờ Phật đó quý vị, xin xỏ làm ăn, rồi thậm chí là đánh số đề cũng xin xỏ ra nếu quý vị. Bữa đó đi ra thấy chú đó đang sổ số, đang sổ số. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Hỏi gì dữ vậy? Trời ơi, xỉu chủ nửa tháng không ra chắc chết con quá thầy ơi. Nam mô Di Đà Phật, đang sổ quá, niệm Phật cho nó ra. À, quý vị, trời ơi, ta niệm Phật để ta tu hành này, niệm Phật mới ra xỉu chủ. Kỳ vậy. À, quý vị, nên cái đó là cái nào không phải là chánh tín á. Chánh tín á, thờ Phật, cúng Phật, lễ Phật để ta giải trừ đi nghiệp chướng, giải á cho quan gia trái chủ hồi hướng cho ông bà cụ quyền thất tổ mình, và coi Phật ở kế bên, nhìn Phật kế bên ta tu tập thôi. Còn tất cả các cái chúng ta cầu nguyện để mà xin xỏ đó quý vị, là không phải mục đích chúng ta thờ Phật để được cái đó. Nhưng mà trước bàn thờ Phật thì chúng ta có thể xin những cái đó đều được, nhưng phải mục đích chính. Mục đích chính là tu hành, là trở về với thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn tất cả các cái kia là phụ, chứ đừng có đem cái thờ Phật lên là cái chính. Có nhiều người làm ăn được thờ Phật cho làm ăn được, cái đó là cái chính rồi đó, chính là sinh sỏ đó quý vị, không phải là tu hành, phải không? Nên ta nói là cái chính là cái đi đến là giải thoát giác ngộ. Cái chính á là chúng ta đi đến sự tu tập vào cái gì? Cái chính là chúng ta biết được Phật pháp, mà tôi sẽ trở về nương tựa với mười phương chư Phật, chứ không phải là cái chính là ở chỗ mà người ta thờ Phật rồi cúng Phật mà người ta xin xỏ tùm lum. Như vậy thì qua cái bài mà thờ Phật, lại Phật và cúng Phật theo Hòa Thượng Thiện Hoa soạn, chúng ta còn có tình hình thực tế ở tại bây giờ. Đó quý vị, lúc đó Hòa Thượng Thiện Hoa soạn thì soạn cái lúc trước rồi, đó quý vị. Nhưng mà đây là những điều cơ bản nhất. Còn chúng ta tới tình hình thực tế bây giờ, hồi đó đâu có nhang điện, nó có gì, hồi đó là không có là trái cây giả, bông giả. Như vậy thì có nhiều người, người ta nói bây giờ là người ta cúng Phật mà cúng đồ giả, không có nghĩa là cúng giả dối. Cúng là để cung dưỡng. Vậy thì kheo đi ngang khất thực đem 3-4 trái cam, 1 trái tam bằng mũ cúng, sao cung dưỡng? Như vậy là mình giả dối với Đức Phật rồi quý vị. Như vậy nếu giả dối thì mình đem lên thì mình có bị quả báo hay không? Nên là cúng Phật đó quý vị, thứ nhất là bông tươi, thứ hai là cúng Phật bằng cái trái cây đó thì là như thế nào? Chúng ta để bông tươi với trái cây không phải là cúng, mà gọi là trang hoàng điện Phật, thì đó được phước báo. Chúng ta trưng để trang hoàng cho nó đẹp, tại bông kia hàng ngày thì nó héo, mấy bữa nó héo rồi, trái cây mấy bữa héo rồi, chúng ta để trang hoàng điện Phật cho người ta nhìn lên thấy đẹp. Nên tâm chúng ta là tâm trang hoàng, chứ không phải chúng ta cúng để cho các vị đó dùng, nên không phải là lừa đảo. Nên có nhiều người nói là đó là lừa đảo, quý vị, nhưng mà không phải. Chúng ta trang hoàng điện Phật cho đẹp thôi mà, quý vị. Mấy trái cây mũ, mấy bông mũ chúng ta trang hoàng, trang hoàng tức là làm cho đẹp ở trên điện Phật, quý vị. Nên là chúng ta phải làm cho trang hoàng. Các cái tượng Phật chúng ta thỉnh thì cũng phải đi lựa, nó quý vị, lựa tượng nào cho đẹp. Có nhiều người là thờ lên mà mình không dám chê, chê quỷ quả báo, nó nhìn lên cái này không hài lòng. Tượng sức mẻ tùm lum, mà tượng Đức Phật mà cũng không nhìn không ra thấy tướng của Đức Phật. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp gì nhìn lên, ơi vậy mình nhìn không thấy, ta không thấy còn thua diễn viên điện ảnh. Không, nói thật đi, nên mình phải đi lựa, nói gì phải lựa tượng nào đẹp là mình thỉnh. Như vậy thì nhà thờ Phật cân đối đẹp, chiếm điện trung ương, quý vị, và cao ráo. Và hàng ngày thì chúng ta phải thay nước nha, hàng ngày chúng ta nước, lần nào cúng phải thay nước chứ đừng có làm biến, quý vị. Cúng thì chúng ta mở cái nước ra, ví dụ chúng ta đậy đây là cúng, ta mở ra, nơi cúng xong ta đậy lại cái gì, và lần nào cúng ta phải chịu khó ta thay nước để cái tâm mình lên cúng dường cho được thanh tịnh trang nghiêm. Tới bài số 7 này để làm sự căn bản nhất để ta đi đến là tụng kinh trì chú và niệm Phật những bài sau để tôn Đức Phật lên và ta xuất hiện Phật tánh, Phật tâm ở trong tâm của mình. Thì chúng ta kết thúc cái bài số 7 ở đây, và chúc quý vị có một cái đêm thật là an lạc, vạn sự kiết tường.